nhưng chưa có người chứng minh. Sách nói từ thời Phật Quay Âm Vương trở về trước thì được, nhưng từ thời Phật Quay Âm Vương trở về sau á, không thầy mà tự ngộ thì toàn là phán ngoại đạo thiên nhiên. Giác nói xin nhân giả chứng minh giùm tôi. Đây là cái câu mà quý Phật tử thường nghe Hòa Thượng Trúc Lâm nói rồi đó, phải không? Thường thường là ngộ được cái Phật tâm tông này á thì phải có thầy chứng minh mới được, còn mà không thầy mà tự ngộ á thì gọi là ngoại đạo thiên nhiên. Nhưng mà Hòa Thượng nói á, vào cái thời của Hòa Thượng, tức là thế kỷ 20, sau khi mà Hòa Thượng ngộ được cái lý sắc không tại thiền viện chân không rồi đó, thì chư tổ ở Việt Nam mà không có, mà không có chẳng lẽ không có truyền thừa được. Cho nên Hòa Thượng mới lấy cái gì? Ấn chứng. Ai biết? Lấy kinh, phải không? Lấy kinh ấn chứng cho mình, đó truyền thừa tâm chỉ. Bởi vì cái trường hợp của Hòa Thượng rất là đặc biệt, là không có chư tổ chứng minh. Đó, nhớ kỹ một điểm đó. Sách nói lời tôi thiếu sót lắm. Nay ở Tàu Khơi có đại sư Huệ Năng, bốn phương người đổ dồn về đó mà thọ pháp với ngài. Nếu thầy muốn chúng ta cùng đến đó, giác bèn theo sách đến viếng tổ. Đây là một cái điểm này để cho mà quý Phật tử hay là đại chúng lưu ý. Gặp như mình sao? Nếu mà gặp như mình, ai mà nói mình chứng minh mình nói làm sao? Ngồi xuống đây tôi chứng minh chưa, phải không? Cho nên mình học cái này cũng rất là hay. Ngài rất là khiêm nhường, mà ngài cũng ngộ rồi chứ bộ. Ngài hiền sách ngộ rất là sâu, ngài cũng có thể chứng minh giùm, chứng minh những cái lời ông nói là đúng. Nhưng mà lời của mình sao? Đố đại chúng, lời của mình cạn lắm, nhiều khi người ta không có phá hết nữa, phải không? Cho nên anh học đến cái chỗ này rồi á, chúng ta phải có một cái nhìn. Chẳng hạn như á, vừa rồi chúng tôi đi ra miền Bắc, ở đây tôi nói quý Phật tử một cái điểm này chúng ta lưu ý. Sau này mình có cơ duyên mình xuất gia, chẳng hạn như mình có cơ duyên xuất gia mới có 5-6 năm, thì nói thật luôn, phan gọi làm thầy đúng không? Chẳng hạn người ta tu 10 mấy 20 năm thì được, phải không? Còn mình nói chung là mình phải cẩn thận cái điểm này. Thành ra vừa rồi tôi đi ra miền Bắc, tôi giảng Phật pháp á, thì tôi lên Thái Nguyên đó, thì có một số quý Phật tử đến họ xin quy y rất là nhiều. Mà trong số những người quy y đó có một cái anh này, tức là anh làm bên tổng giám đốc nhà máy điện ở nhà máy điện An Khánh đó, ở Thái Nguyên á. Thì tôi nói một câu như thế này, tôi nói bây giờ quý Phật tử á, thích đi chiếc thuyền hay là thích đi chiếc hạm? Họ nói là tụi con thích đi chiếc hạm, chứ tôi nói được, tôi truyền giới thôi. Còn cái tên á, là Hòa Thượng đặt tên, rồi Hòa Thượng làm gì nữa, làm bổn sư cho quý Phật tử, cho tôi đủ tư cách. Mà đúng lý ra họ quy y có 100 mà, cái họ nghe đi chiếc hạm cái quy y 100 nữa là 200, thấy không? Có chút xíu thôi mà mình đưa người ta đến con đường đạo rất là dễ. Mà còn ngay đó mình nói sao, thôi ngồi xuống đây đi, tôi đặt tên luôn. Sau khi họ tìm hiểu ra, trời, ông Thế Định là ông còn sư ông, sư chú, sư bác là phù luôn, phải không? Cho nên ở đây á, ngài chứng minh cũng được, nhưng mà ngài nói lời tôi nói nhẹ lắm. Mà ở đây, ở Tàu Khơi đó, có một vị đại sư, tức là Huệ Năng, ai cũng tìm đến để cho ngài ấn chứng, phải không? Đó, một cái điểm này để cho chúng ta thấy được. Đó, giác bàn theo sách đến viếng tổ, giác đi quanh tổ ba vòng, xong trống tích trượng đứng. Quý Phật tử thấy cái cơ phong lộ ra chưa? Một người mà ngộ rồi đó là cái gì cũng có Phật pháp cho nó hết á. Mà đi ba vòng là tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho cái gì? Tức là cái con đường này mà đi từ giáo tông đến thiền tông là phải đi qua con đường này. Từ con đường giới, con đường định, con đường tệ, phải không? Tức là đi ba vòng là tiêu biểu cho giới, cho định, cho tệ. Hay nói khác hơn là con đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Mà ngộ sau một chút xíu nữa, ba vòng này là tiêu biểu cho cái gì? Tức là chỉ thẳng về tánh, phải không? Tam điểm nhân tinh tưởng đó, hoành câu tợ nghiệp tà, phi mau tùng thố đắc, tố Phật giả do tha. Tức là ba chấm như ba sao, móc câu tợ trăng liền, mang lông từ đây có, mà thành Phật cũng từ đây. Con nhận cái chỗ đó rồi đó. Nhận rồi sao nữa? Nhưng mà lục đổ sao? Gặp như mình cái mà nói thôi thôi ông được rồi đó, ông ngồi xuống đây tôi ấn chứng cho ông. Đâu có biết người này là gì, Cho nên các ngài gạn là gạn tới cùng luôn. Đó gọi là gì? Trong nhà thiền nói là chủ gặp chủ. Tức là cái vị này đến là nhận cho đó rồi đó, gọi là chủ, mà gặp ông chủ nữa. Cho nên mới có một cái giai thoại giữa tổ vị năng và thiền sư quyền sách. Còn gặp như mà chủ gặp khách thì sao? À, khách là đến ấn chứng liền. Cho nên có tôi giấu tên có một người này họ đến cởi. Ngày xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm á, học là phải học cho hết nha, chứ tôi không có nói ai. Họ lên là Trúc Lâm họ nói như thế này: con đến một cái chỗ này thì con giấu tên cái chỗ này nè. Cái con vừa mới vào nhà khách á, thì cái thầy đó cầm cái ly nước, con vừa mới hỏi là cái vị thầy đó hỏi là ông từ đâu đến. Con nói là con từ Long Thành xuống lên đây. Thì cái vị đó lấy một cái ly nước phang thảy vào mặt con một cái con chụp cái con đới bàn. Thì cái vị đó nói ông xong rồi đó, mà con nói thật cái thầy con đâu xong gì đó, phải không? Có nghĩa là khách trong nhà thiền gọi là khách gặp khách, mình ấn chứng nó không có đúng. Còn ở đây là các ngài biết được rồi, các ngài biết cái người này là thâm nhập vào cái con đường này rồi, nhưng mà các ngài gạn cho hết luôn, coi thử người này được hay không, chứ không phải mà ấn chứng bừa bãi, phải không? Nhiều khi ấn chứng bừa bãi ra họ làm thầy thiên hạ mà làm chập nữa là chết đó. Cho nên ở đây nói là sau khi mà đi ba vòng chống tích trưởng đứng rồi đó, thì tổ mới nói phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. 3000 quay nghi là gì? Tức là 250 giới nhân 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi nhân với 3 thời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, thành 3000 quay nghi. Tức là chư tăng phải giữ 250 giới đó, rồi trong 4 quay nghi phải rồng rạc thường thục luôn đó. 8 muôn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn như thế? Tức là ông từ đâu đến mà ông lớn lối vậy? Ông đến ta, ông không có đảnh lễ, ông có xá chào hết. Ông đi ba vòng, ông chống tích trưởng một cái rầm xuống một cái, phải không? Trong sử diễn tả, chắc lúc này là thiền sư quyền sách cũng rất là quay phong. Cho nên ông chống xuống một cái. Cho nên tổ mới nói là tại sao ông đến đây mà ông lớn lối ngạo mạn như vậy? Thì giác mới đáp: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thấy không? Cái người xuất gia hay là cái người tại gia như chúng ta, tại sao chúng ta phải hàng tháng, hàng tuần chúng ta đến thiền viện tẩy quan, chúng ta sám hối, chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp, là chúng ta sợ cái gì? Ở đây ai mà có một cái quan niệm là đến sám hối, đến ngồi thiền để tạo thêm một cái phước mình làm ăn á, thì tôi nói là quý Phật tử mà khởi cái niệm đó là coi chừng coi lại, đúng không? Bởi vì nhân mà quý Phật tử khởi cái niệm đó là nhân gì? Nhân gì? Ai biết? Biết mình khởi cái niệm đó mình gieo cái nhân gì không? Hả? Nhân gọi là nhân, mà nhân vô thường thì không bao giờ gặt cái quả thường trụ được, đúng không? Lúc mà quý Phật tử khởi cái một cái niệm như thế đó, thì trong nhà Phật nó giống như quý Phật tử nấu cá mà muốn thành cơm ngàn kiếp cũng không được. Nhưng mà sở dĩ chúng ta đến thiền viện tẩy quan, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta sám hối để làm gì? Tức là chúng ta sợ. Sợ cái gì? Sanh tử là việc lớn. Cái việc mà chúng ta đến đây chúng ta chiêm nghiệm nè, là cái việc sống chết. Thì đúng á, tức là quý Phật tử gieo cái nhân vô sanh, thì có một lúc nào đó quý Phật tử được cái quả thường trụ, phải không? Còn mình khởi một cái niệm thôi, mình đến đây mình tu tập chút chút thôi để mình tạo cái phước, sau này mình sanh lên cõi trời làm gì? Làm thiên nữ, phải không? Rồi hết cái phước thiên nữ á, còn chút chút phước đó mình xuống đây làm cái gì? Làm công chúa, hoàng hậu gì đó, ví dụ thôi. Khởi cái niệm đó là quý Phật tử chết. Cho nên sở dĩ mà chúng ta đến đây đó, thì Đức Phật hay là các chư tổ nói sanh tử là việc lớn lắm, mà vô thường thì nó rất là mau. Quý Phật tử nghiệm lại có vô thường mau không? Đó. Cho nên trong thiền thoại gửi lại một câu chuyện đó. Cái ông này, cái vị tăng này có một người bạn, ông tên là Trương Tổ Lưu, phải không? Cho nên người bạn này mới thấy ông suốt ngày lo làm ăn, cho nên mới khuyên ông thôi bây giờ ông đến chùa, đến thiền viện, ông tu tập, ông chuyển hóa đi. Thì cái ông Trương Tổ Lưu này ông nói á, Bởi vì ông á, con trai lớn á thì chưa gả vợ, mà con gái nhỏ thì chưa gả chồng, nhà ông thì chưa có cấp. Chừng nào ông làm xong hết cái việc này rồi đó thì chắc chắn ông sẽ đến chùa, đến thiền viện ông tu học. Thì sau khi nói như thế rồi đó, thì người bạn trở về nhà, thì đúng một tháng sau cái ông bệnh, ông lăn đùng ra cái ông chết. Sau khi ông chết rồi, cái người bạn thương ông lắm mới đến đi điếu cho ông. Đi điếu cái gì? Đi điếu một bài thơ nói như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khiên ông tu học hạng ba điều. Ba điều đó, ba điều chưa quản vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nỡ nhau. Phải không? Ba điều là ba điều gì? Nhà chưa cất, trai chưa gả vợ, gái chưa gả chồng, mà vô thường nó đến cái là mất luôn. Thấy không? Ở đây mà tôi thấy đừng có nói gì sanh tử sự đại vô thường tấn tốc thôi, đừng có nói, mà tôi nhìn dưới này tôi thấy quý Phật tử sắp chuẩn bị đi hết rất là nhiều, đúng không? Vì sao? Hả? Tôi nhìn xuống tôi thấy rất là nhiều rồi đó nha, cảnh báo rồi đó. Mà quý Phật tử nhìn trên đầu tôi nè, có tóc bạc không? Mà vừa rồi tôi đến tôi thăm bà thượng nói tôi thấy đầu chú bạc nhiều rồi đó nha. Đó, bà thượng cảnh báo tôi đây mà. Bà thượng còn nói vậy không chi, chắc quý Phật tử bà đến thăm đó. Mấy người này đến thăm chắc bà thượng biết làm sao, không biết cách gì nói, đúng không? Phải không? Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Mà hiện bây giờ quý Phật tử ở ngoài đời, mà quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như những cái đợt sóng thần, những cái đợt lũ lụt, những cái khốn khổ trong cuộc đời này á, hiện bây giờ cái thế kỷ này nó rất là nhiều. Tôi nói thật luôn, chỉ có một cái con đường duy nhất là chúng ta tu. Mà tu á, là phải tu đúng pháp thì chúng ta mới đạt đến cái chỗ thành tựu được. Đó, cho nên ở đây nói là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì tổ mới nói sao chẳng thể nhận cái vô sinh, liễu thấu không mau chóng ư? Nếu mà tức là tổ gạn lại một câu nữa là sao chẳng thể nhận cái vô sinh, liễu thấu một cái là nó mau chóng. Tức là có nghĩa là ở đây á, cái vô thường, cái tạm bợ trong cuộc đời này, thì đó cái tinh thần của thiền đốn ngộ. Một khi mà quý Phật tử liễu được cái chỗ đó rồi đó, thì cái vô thường không dính dáng mình nữa. Giống như mà quý Phật tử đang ngủ, quý Phật tử nằm mộng, quý Phật tử thấy cọp rượt, quý Phật tử thấy sóng thần, quý Phật tử thấy lũ lụt nó dòm đến mình, nhưng mà mình thức giấc một cái thì cái đó còn nữa không? Không, phải không? Thì ở đây tổ nói nè, sao ông không có nhận cái chỗ vô sinh đi, thì tức khắc ông liễu một cái là xong rồi, phải không? Phải nhận cái đó là xong thôi. Giống như mà người mà ngủ mà nằm mộng thấy đủ thứ chuyện, nhưng mà thức giấc thì hết. Thì một người mà đốn ngộ vào cái pháp vô sinh này rồi thì cũng như vậy, mà đã ngộ được cái pháp vô sinh này rồi đó thì tức khắc không còn nói là vô thường, còn nói là sanh tử, không còn nói sống chết nữa. Ông mà ngộ được cái đó là xong đó. Gặp như mình ngay chỗ đó mình mừng, mừng là chết mình ha. Nhưng mà ở đây sư mới thương: thể tức là vô sinh, liễu thấu vốn không có mau chóng. Cái thể của nó là vô sinh rồi, mà thầy nói là liễu cái chỗ nào, mà làm gì mà có mau có chậm. Ở đây tôi ngắt một đoạn cho đại chúng thấy cái điểm này nè. Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi đây nè, quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử nghe pháp, rồi về nhà quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử tu tập, có khi một năm, có khi 10 năm, có khi 20 năm, có khi nhiều đời nhiều kiếp luôn nha. Nhưng mà trong khoảng một sát na thôi mà quý Phật tử ngộ được cái chỗ này rồi đó, thì ngay trong giờ phút thực tại đó có còn tính không gian và thời gian đó không? Không, phải không? Cho nên sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký là ông trải qua vô lượng kiếp được thành Phật rồi đó, thì trong cái vô lượng kiếp đó các ngài không có tính. Rõ ràng điểm đó, các ngài không có tính cởi không gian và thời gian nữa. Bây giờ trong một khoảng sát na mà ngộ được rồi đó, thì tức khắc không gian thời gian nó tan biến. Cho nên các ngài mà sau khi mà tin chắc về cái điểm này rồi đó, các ngài cứ tu. Gặp mình sao? Hả? Lần lần quý Phật tử thấy nè, mình tu hôm nay á, là tôi thấy tu á, là mình lượt lặt rất là nhiều. Ở đây quý Phật tử phải ráng nha. Ở đây lần lần quý Phật tử thấy cái pháp môn này nè. Đây nó là thể tức vô sinh. Quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện thiền thoại có ghi không? Tức là thiền sư ở núi Tung Sơn, ngài có một số đồ đệ. Một hôm ngài xuống núi
cái ngài đi ngang qua cái miếu đó, phải không? Đi ngang qua cái miếu thì ngài thấy người ta cúng gà, cúng vịt, cúng đủ hết. Cái ngài đến, ngài gõ trên miếu, ngài nói làm sao? Đây là đất, nước, gió, lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu lại mà ông làm những cái chuyện này? Vừa nói xong cái miếu nó sụp đổ xuống hết. Sau khi cái miếu sụp đổ xuống xong rồi đó, thì đi một đoạn đường thì thấy có một quỷ quan áo mão tân đây đầy đủ hết. Nói ông là ai? Nói con là thần táo. Tại sao đến chào ta? Thì cái quỷ thần táo này nói: nhờ hòa thượng chỉ cho con cái pháp vô sinh đó, là chỉ cho con cái pháp vô sinh này. Sau khi mà con ngộ cái pháp vô sinh này rồi đó, thì con rất biết ơn hòa thượng. Thì lúc này thiền sư nói sao? Vô sanh á, là bản thể của ông, không can hệ đến ta, tức khắc giải thoát. Có nghĩa là vô sanh là bản thể tự nhiên của ông rồi, chứ không phải là không cái việc của ta. Việc của ta là việc phần ngọn, chứ không phải. Còn cái chỗ vô sinh á, là cái chỗ của ông. Thì đây quý Phật tử thấy được rằng cái thể của mình nó luôn luôn bất sanh bất diệt, nhưng mà chúng ta mê, chúng ta mờ, chúng ta bất giác, chúng ta vô minh, chúng ta không nhận được. Mà cái thể này á, sau khi mà liễu rồi đó, thì nó không có mau, không có chậm đó. Thì tổ mới nói nè, đúng vậy, tức là như thị đó, ông ngộ đó đúng rồi đó. Thì ngay đó sư liền đầy đủ quay nghi lễ bái lục tổ, rồi dây lát cáo từ ra về. Đó, gặp như mình thả đi không? Hả? Gặp như quý Phật tử thấy người đó là trả lời gì đúng rồi, thôi thả về. Nhưng mà tổ không có cho, không cho phép như thế, gạn lại lần nữa, phải không? Cho nên trong nhà thiền có một đặc biệt cái điểm này nè. Sau khi mà thầy trò gặp nhau á, gọi là đối đáp cơ phong á, có thể người đệ tử á, đánh ông thầy, phải không? Lúc mà đối đáp cơ phong có thể người đệ tử, chẳng hạn như thiền sư Lâm tới á, đánh ai? Đánh ngài Hoàng Bá. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm nha, sau khi mà cái cơ phong đối đáp mà xong rồi đó, thì cái người đệ tử phải đắp y đến phương trượng đảnh lễ để sám hối. Nhưng mà cái cơ phong thì không có. Trong lúc mà dương cờ với nhau á, thì có thể đánh được. Nhưng mà xong rồi đó thì phải đến sám hối ông thầy. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên đây nè, liền đầy đủ quay nghi lễ bái lục tổ, chứ không phải là mình xong rồi cái mình bỏ quyền, có chuyện đó. Được. Lúc này tổ mới nói nè, trở về quá nhanh vậy à, sư thưa, vốn tự chẳng động, há có nhanh sao? Quý Phật tử thấy ngộ được cái chỗ pháp môn bất nhị rồi, các ngài trả lời cái gì cũng hợp với ý tổ đó ha. Ở đây nói trở về quá nhanh vậy, gặp như mình nói thôi con ở đây con nóng được, có con về là chết thua rồi, đúng không? Gặp như mình nói ủa sao ông trở về quá nhanh vậy, nó ở tự quan nóng quá con về Đà Lạt cho mát. Lúc nó biết là mình gì, các ngài nói là gọi là gì, gọi là đầu cọp á mà đuôi gì hả? Đầu cọp mà đuôi gì? Thường thường các ngài nói thì trước thì giống sư tử, nhưng mà sau thì giống giả can, không phải. Trên các ngài thử cho đến cùng luôn đó. Thì ngài nói là vốn tự chẳng động, há có nhanh sao? Tổ nói ai biết chẳng động, sư thương ngài tự sanh phân biệt. Tổ bảo ông rất được cái ý vô sinh, tức là gài thêm một cái nữa, tức là lòng cái ý đó, phải không? Thì ngài mới nói nè, vô sinh há có ý sao? Tổ bảo không ý thì ai phân biệt? Sư thưa phân biệt mà cũng chẳng phải ý. Đây là cái đoạn này để cho chúng ta tu về cái pháp này. Nhiều khi mình nói, chẳng hạn như mình nói nè, mình tu đến một cái đoạn nào đó rồi đó, thì tự nhiên á, không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác nữa, thì giống như ngơ ngơ ngá ngá thì đúng gì không? Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ một điểm, đến cái giai đoạn mà không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác nữa, thì tức khắc được một cái gọi là gì? Gọi là vô tác diệu lực. Quý Phật tử làm tất cả mọi hành động trong cuộc đời này đều nằm trong thiện pháp, đều nằm trong giới, đều nhập trong định, đều nhập trong tuệ. Tức là từ vô tác diệu lực đó, các ngài đi thẳng vào cuộc đời này mới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Làm hết mà các ngài không trụ một pháp nào hết. Cho nên nói là phân biệt cũng chẳng phải ý. Biết cái đồng hồ, biết cái bàn, biết cái ly nước, biết hết tất cả, nhưng mà các ngài không có để các ý thức trong đó. Đó, cho nên trong kinh Di Ma nói đó, hay khéo phân biệt tướng các pháp mà ở nơi đệ nhất nghĩa đế bất động. Tức là biết hết tất cả các pháp, nhưng mà đệ nhất nghĩa đế thì bất động. Nhiều khi mà quý Phật tử cũng thấy điểm này. Chẳng hạn như tối nay quý Phật tử ra trước sân,
thì quý Phật tử nhìn trên bầu trời thấy cái gì? Thấy cái gì đầu tiên nhất? Thấy những vì sao. Mà vừa nhìn quý Phật tử thấy liền hay là quý Phật tử kéo cái thấy mình ra? Có kéo cái thấy không? Thì rõ ràng tức là vừa nhìn là thấy liền, thì trong một cái khoảnh sát na đó không có gì, không có phân biệt một cái điểm mà hết, nhưng mà vừa nhìn là thấy. Thì như vậy ở đây nói nè, tức là biết hết tất cả vạn pháp nhưng mà không khởi ý phân biệt,